Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Nam Anh xin kính chào quý vị. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu với ông Trần Quang Dục. Xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Dục ạ.
Xin thân chào Nam Anh, chào quý vị và xin kính chào quý chiến hữu.
Vâng, thưa quý vị, trong những tuần qua, Nam Anh đã nghe ông kể nhiều về cái 8 tuần lễ sơ khởi. Thì thưa với ông có thể cho quý thính giả biết thêm là sang cái năm thứ 2, có những cái điểm nào mà nổi bật để Nam Anh có thể giới thiệu về quân trường này không ạ?
Thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu, cũng như đặc biệt là xin gửi đến quý vị sĩ quan Đà Lạt như sau. Thứ nhất là khi mà khóa 20 ba lô ra khỏi cổng Nam Quan thì chúng tôi bắt đầu lên năm thứ 2. Và khi lên năm thứ 2 thì chúng tôi lại tiếp nhận tân khóa sinh của khóa 22 bước vào để biết thế nào là 8 tuần lễ sơ khởi. Và khi nhìn hình ảnh những người khoác đàn em này bò lê bò càng dưới sân cỏ, rồi cũng chúng tôi cũng la hét như vậy, thì trong tiềm thức nó trở lại hình ảnh lờ quờ của mình trong cái ngày đầu tập làm lính nhà nghề, trong cái cương vị mình là huấn luyện viên, mình là sinh viên sĩ quan cán bộ cho những người đàn em của mình. Và cũng có một cái ước mộng như khóa 20, ước mơ về khóa 21 là chúng tôi mong rằng những người đàn em của mình đủ sức khỏe để vượt qua cái giai đoạn 8 tuần sơ khởi này, thưa Nam Anh. Và có một cái chuyện vui xin kể Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu là hồi trong cái thời gian học văn hóa năm thứ 2 thì có giáo sư Tạ Ký, ông dạy về môn sử chiến đấu. Trong một buổi học vào ngày thứ 7, đang trong giờ học, thì lúc đó tôi là sinh viên sĩ quan trực ngày hôm đó. Cái loa ở ngoài cổng bác vào là sinh viên sĩ quan Nguyễn Trung Việt, có mẹ từ Sài Gòn lên thăm. Thì tôi đứng dậy, tôi nói thưa thầy, ông nói ngồi xuống. Đến cái thứ hai là sinh viên sĩ quan Phạm Văn Cảnh có bạn gái từ ngoài Đà Lạt vào thăm. Tôi đứng dậy thì ông nói, chú mày khỏi đứng dậy, Phạm Văn Cảnh cho ra. Tôi có thắc mắc thì ông nói ngồi xuống, chúc tôi sẽ cho em biết. Trong cái cương vị là cũng nói chuyện với nhau nhiều đó thì Nam Anh cho biết cái ý kiến của Nam Anh là tại sao ông cho cái anh mà có người bạn gái lên thăm mà không cho mẹ lên thăm. Thì như vậy là ông có sai hay không?
Dạ vâng, thưa với ông Trần Quang Dục, thì từng thông thường á thì những cái tình yêu mẫu tử người ta nói rằng nó lớn hơn
lớn nhất.
Dạ vâng, cả tình yêu trai gái.
Rồi.
Phải không ạ? Nhưng mà nghe ông kể như vậy á thì Nam Anh nghĩ rằng là những thường thường thì những cái khi mà tình yêu trai gái thì những cái niềm mà nhớ mong gặp lại người yêu mình nó mạnh hơn tình yêu mẫu tử, không biết là cái điều Nam Anh nghĩ có đúng không ạ? Dạ thưa mời.
Vâng, thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng phải nghĩ như vậy hết. Nhưng mà tôi xin tiết lộ thêm một chút về giáo sư Tạ Ký đó. Thì thường thường khi mà chúng tôi mãn khóa đó, thì cái giơ hẳn bàn tay để trên bàn, ông đi hôm qua, ông nói thằng nào chết là thằng đó chết, mà thằng nào sống là sống. Ông rất là kinh khủng. Sau cái vụ xảy ra đó thì gần hết giờ ông nói bây giờ tôi giải nghĩa cho chú mày nghe. Ông nói thứ nhất là cái mẹ anh Việt anh lên thăm á, bà ngồi đó cả tháng cũng không có thằng nào nó tán được hết. Mà nó phải lo nước, nó đến thằng nọ tới khoanh tay chào bác ạ, thứ hai chào bác ạ. Còn bạn gái nó vô thăm ấy, thì ông nói câu cũng vui lắm, mấy anh nào cũng đẹp trai hết, mà để nó trong này ở ngoài đó chào tới chào lui thì cua mấy bạn gái của nó tội cho nó. Thành thử ra cho cái thằng nó ra là đúng. Và thưa Nam Anh cũng như thưa quý chí hữu, tôi cũng áp dụng cái chính sách như vậy. Khi mà tôi làm đại đội trưởng đại đội 2 tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến, 7 anh lính vắng mặt bất hợp pháp tập họp trễ, thì 6 anh nói với tôi là thưa anh Tư, em nhậu say quá, em xỉn quá, lên trình diện không được, giờ anh Tư phạt sao em chịu. Thì tôi tha hết, tôi bảo tay này thực. Còn một tay nói là em phải ở nhà để lo cho bà già bệnh, thì tôi phạt, tôi nói là xạo. Đó, thì lấy cái trường hợp này. Nhưng mà đến khi sáng sau tôi phạt anh ta chạy thì anh ta chân anh đi cả nhắc. Tôi mới gọi cho tôi hỏi tại sao chân chú mày đi cả nhắc này. Nói hôm qua anh Tư phạt em không nhớ, nó không nhớ. Nói tại sao phạt, nó nói là mẹ em bệnh, em ở nhà lo mà anh Tư phạt. Thì tôi lấy cái xe Jeep và chở anh ta về nhà, thì bà cụ nói là nó lo cho tôi mà ông phạt nó vậy, ông được nói thưa bác con xin lỗi bác, bây giờ con đưa cái giấy phép 7 ngày đây với con một chút tiền để nuôi bác, rồi con cho em nó nghỉ. Đó là cái trường hợp mà một cái kỷ niệm mà có lẽ là tôi không bao giờ quên được trong cái thời gian mà ở trong quân đội năm thứ 2 cũng như là trong đơn vị thủy quân lục chiến, thưa Nam Anh. Với lại một cái điểm nữa là trong cái năm cuối cùng của năm thứ hai đó, coi như là chúng tôi đã thực sự được trưởng thành. Sau cái thời gian gần 2 năm huấn luyện thì trường có cho chúng tôi đi học một cái khóa gọi là Rừng Núi Sình Lầy tại Dục Mỹ, mà người ta đặt tên cái khóa này là Trung Tâm Tàn Phá Sắc Đẹp Lớn Nhất Đông Nam Á. Chúng tôi đã được trường chuẩn bị rất là kỹ. Trước khi đó chừng 1-2 tháng thì trường cho chạy từ trường ra thị xã Đà Lạt xong lại chạy về với ba lô tác chiến số 6. Thành thử ra khi chúng tôi ra đến Dục Mỹ một cái thì các huấn luyện viên với lại thử sức thì chắc chắn là các huấn luyện viên là chạy sau chúng tôi xa lắm. Thì đó cũng là nhà trường cũng tạo cho chúng tôi một tính tự tin ở bản thân, sau 2 năm huấn luyện mình đủ sức để đương đầu với tất cả mọi tình huống, nhất là cái trung tâm mà tàn phá sắc đẹp đó chúng tôi cũng không ngại gì để dễ dàng vượt qua, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, trước khi mà tiếp tục thì Nam Anh nghe nói anh cái ba lô số 6, có lẽ là phải giải thích thêm tại sao cái ba lô nó có số thì anh.
Nó từ số 1 là dã chiến nhẹ cho đến số 6 tức là đầy đủ tất cả những cái dụng cụ của nhà binh ở trên đó, từ ngủ, băng xô rồi đồ ăn 5 ngày trên ba lô, nghĩa là đôi khi mang thêm những cái thùng đạn ở trên vai nữa, nó nặng lắm thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Áo Trần Bạc Màu với ông Trần Công Duật. Thì một cái câu hỏi khác mà Nam Anh, khi mà ông đeo cái ba lô bước ra cái khỏi cái cổng Nam Quan, thì ông nghĩ gì về 2 năm thủ huấn đó thưa ông?
Thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu, cũng đặc biệt là thưa quý vị sĩ quan Đà Lạt là như thế này. Khi mà bước vào cổng Nam Quan á, thì ông tiểu đoàn trưởng Hoàng Đại Đồng có nói một câu như thế này: khi các anh bước qua cái làn rạch để bước vào cái quân trường của chúng tôi thì cái nhân vị các anh để bên ngoài, và ở đây các anh còn thua một người lính cà nữa, các anh chưa biết nhiệm vụ người lính của là cái gì, chúng tôi sẽ dạy cho các anh biết, huấn luyện cho các anh biết. Nhưng mà khi ba lô bước ra khỏi Nam Quan, mình đã là một sĩ quan căn bản của cán bộ, nhưng mà vẫn nhớ lại cái câu thơ của Thế Lữ là cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm chưa dễ đã ai quên. Chúng tôi nhớ lại tất cả những hình ảnh từ một anh sinh viên dân chính lờ của đến trở thành một người thiếu úy, tương đối là có được trang bị được một ý thức hệ chống cộng sản và trang bị được một cái đầu óc minh mẫn để có thể đảm đương một cái chức vụ căn bản nhất của quân đội là trung đội trưởng. Và khi qua nhìn lại cái tấm bảng treo ở Hồ Than Thở thì nó có câu như thế này: Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, nơi quy tụ những chàng trai Việt có lý tưởng quốc gia. Thì thực sự cái câu nói đó đã làm chúng tôi hãnh diện rằng chúng tôi đã chọn một quân trường để mà thi thố cái mộng hoài bão của mình đối với đất nước và dân tộc. Cũng như là cái câu thơ, cái câu ở trong Đêm Truy Điệu là: chúng tôi không cầu an lạc dễ dàng mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm. Đó là nói lên cái tâm tư và cái nguyện vọng của người sĩ quan Đà Lạt. Sau 2 năm huấn luyện, họ đã trưởng thành từ thể xác đến tinh thần, sẵn sàng đương đầu, cho đến nỗi mà những cái chương trình phát thanh của Việt Cộng trong cái thời gian đó, họ gọi chúng tôi là những con bà phơ, bà phước, mồ côi cha, mồ côi mẹ, ra chỉ biết chết chóc hay không. Nhưng mà chính đó là những cái lời nói của Việt Cộng như vậy trên đài phát thanh của họ, chứng tỏ rằng họ rất sợ những người sĩ quan Đà Lạt mỗi một năm khi họ ra mãn quá, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của ông. Thì thưa với ông, sau khi mà trình diện Bộ Tư lệnh Thủy quân Lục chiến về tiểu đoàn 1 Thủy quân Lục chiến, của ngày đầu đến đơn vị thì ông có cái cảm nghĩ gì?
Thưa Nam Anh cũng như là thưa quý vị, thì mấy hai mấy tuổi đầu mà học ở trường Đà Lạt, Nam Anh biết là da rẻ trắng trẻo, môi má hồng hào hết. Thì khi mà trình diện đơn vị xong, đến tiểu đoàn 1, khi đi qua trại gia binh, con cái của với anh cùng bạn cùng khóa tôi là anh Nguyễn Kim Tân, thì con cái của anh em binh sĩ mới nói: trời, hai ông thiếu úy sữa tụi bay ơi. Thế là hai người ngạc, hai tôi mắc cỡ quá đi, không biết làm sao hết. Tôi bàn với Tân: thôi bây giờ mày mang cái lon nước mài xuống cát để cho nó đen đen đi chút, cho mình chứng tỏ mình ngầu hơn chút. Hai anh em mài xong, vừa mài xong thì nó: ông có mài, anh con cái của anh em binh sĩ nó có mài thì vẫn là sữa, cái mặt công sữa kia mà làm sao mài lon chi vậy. Đó là những cái kỷ niệm mà khi mà về đơn vị. Và cái thứ hai nữa, cái khó khăn của chúng tôi khi về đơn vị thì có lục chiến, thì lúc đó anh em binh sĩ là những người commando của Pháp để lại, tức là những cảm tử quân, nghĩa là họ đã có những người họ tham chiến ở trận Điện Biên Phủ, về họ sống sót, họ trở lại. Thành thử ra đối với anh em sĩ quan Đà Lạt hay là như vậy, muốn có chỗ đứng ở trong binh chủng thì chúng tôi có một cái câu là: một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực, tức là phải đứng chỉ huy, không thể nào mà nằm. Mà muốn nổi tiếng trong binh chủng thì bắt buộc mình phải làm những cái điều như vậy để có chỗ đứng trong binh chủng, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, như vậy thì khi mà được giao nhiệm vụ trung đội trưởng á, thì bao lâu sau đó thì ông mới có cái dịp mà đụng cái trận đầu tiên, và khi mà có cái sự mà đụng độ như vậy thì cảm nghĩ lúc đó ông như thế nào?
Thế thì sau khi nhận cái trung đội của thủy quân lục chiến á, chừng 2 tuần sau là tôi đụng cái trận đầu tiên ban đêm. Khi bị tấn công như vậy đó, sáng ra cái việc đầu tiên của tôi á, là tôi buồn cho những người lính của chúng tôi là cái vũ khí thua Việt Cộng quá xa. Chúng tôi phải dùng cái vũ khí của chiến tranh thế giới chiến tranh lần thứ 2, trong lúc Việt Cộng nó có B-40, B-41, AK-47, 49, nghĩa là cái gì họ cũng hơn chúng tôi một bậc hết. Thành thử ra mình thắc mắc, nhưng mà thôi thì vận nước có tới vậy, mình phải chấp nhận cái cảnh, tức là chẳng thà biết là thua vũ khí đó, nhưng mà ngược lại, cái tinh thần của anh em binh sĩ thủ quân lục chiến, cái tinh thần commando của họ vẫn là những cái gì đáng ngại cho phía bên kia của bên Cộng sản Bắc Việt.
Dạ vâng, như vậy thì sau mà trận đánh đầu tiên thì cái cảm nghĩ của ông ra sao?
Thưa Nam Anh cũng như là thưa quý chiến hữu, là như tôi đã thưa là một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực. Sau cái trận đánh đó cũng hò hét, cũng tải thương, cũng các thứ hết. Sáng hôm sau anh em binh sĩ đã tới tai rồi là ông này sĩ quan Đà Lạt đó tụi bay, không phải thứ vừa đâu. Mình cũng cảm thấy hãnh diện là sau 2 năm mà mới đụng trận đầu tiên mình đã được có một tiếng tốt đối với anh em binh sĩ. Đó cũng là một lần nữa phải cảm ơn cái quân trường mà đã tạo cho tôi một cái sức mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần để sẵn sàng đối đầu với, theo như Tổng thống Ngô Đình Diệm, một ý thức hệ của Cộng sản trong cái cuộc chiến mà Cộng sản rất nhiều mưu mô xảo quyệt mà chúng ta chỉ có tinh thần và sự thực để chống lại quân Cộng sản Bắc Việt, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, được biết thời gian này cũng là gần Tết thì ông có gì chia sẻ với Nam Anh không ạ?
Thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu là sau khi tải thương xong đó, thì tôi đi từ phía dưới về vị trí đơn vị. Có một chút buồn buồn là cái trận đầu tiên mình đã mất vài anh em binh sĩ bị thương. Nhìn lên trên cái chỗ trung tổ đóng quân thì thấy anh em đang nấu cà phê. Lúc đó anh em vận cái cassette lên nghe, thì cái radio lên nghe thì chúng đài Sài Gòn đang hát cái bản mà Xuân Này Con Không Về của Duy Khánh. Do Duy Khánh hát, tôi đứng tôi chết lặng tôi nghe lại. Thì tôi nghĩ rằng cái cảm xúc lâng lâng này, tôi muốn Nam Anh cũng cho tất cả những anh em, những người lính của thế hệ chúng tôi nghe lại cái bản này để nói rõ tâm trạng của mình khi mà mình đã dấn thân cho Tổ quốc và cho dân tộc. Cái bản nhạc này nói lên tất cả những cái gì mà người lính tác chiến hay là người lính bóp cò đã nghĩ gì về những ngày Tết, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, trước khi mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Duy Khánh qua nhạc phẩm Xuân Này Con Không Về, thì Nam Anh cũng cảm ơn ông Trần Quang Duật đã trong chương trình này, là chương trình thứ tư mà ông được chia sẻ về những cái sự huấn luyện của trường sĩ quan võ bị Đà Lạt đem đến cho chúng ta, những người mà chưa có từng được qua cái trường đó, hiểu biết thêm về cái trường mà những người khi ra trường như ông Trần Quang Duật đều rất là hãnh diện. Mình là một chiến sĩ của trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Xin mời quý vị thưởng thức tiếp theo đây nhạc phẩm Xuân Này Con Không Về qua tiếng hát của Duy Khánh. Thank you.
Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình nên ấm mẹ ơi con xuân này vắng.
Nhạc phẩm Xuân này con không về với tiếng hát Duy Khánh. Nhạc phẩm này cũng đã kết thúc chương trình Áo Trận Bạc Màu kỳ này. Nam Anh xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Xin thành thật cảm ơn Nam Anh, cũng xin cảm ơn quý chiến hữu và xin hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới Áo Trận Bạc Màu với sự góp mặt đặc biệt của Nam Anh. Xin trân trọng kính chào quý vị.